Cuộc thi cà chua. Mùa hè đến, hai chú gấu con thường hay ra trời nắng nghịch ngợm. Mẹ gấu liền nghĩ cách giúp hai anh em gấu có một mùa hè bổ ích. Một buổi sáng, mẹ gọi hai anh em gấu lại và đưa cho mỗi người một hạt cà chua. Mẹ bảo, các con hãy gieo và chăm sóc chúng. Ai thu hoạch được những quả cà chua to hơn, mẹ sẽ thưởng cho một bộ đồ chơi mà hai anh em mong ước bấy lâu. Hai chú gấu con hí hửng chăm sóc hạt cà chua của mình. Khi hạt cà chua nảy mầm, gấu anh lúc nào cũng tưới nước và chăm sóc chu đáo. Thậm chí, hằng đêm gấu anh còn thức canh cho cà chua nữa cơ. Gấu em cũng hăng say không kém. Tuy nhiên, gấu em vì lém lỉnh hơn nên đã đến nhà bác Khỏ Tinh Khôn, hỏi bác xem làm thế nào để cây cà chua có thể ra thật nhiều trái và trái nào cũng to và đẹp. Bác Thỏ đi nhiều, đọc nhiều sách, liền mách cho gấu em. Vì thế, cứ mỗi buổi chiều, gấu em cầm chiếc đàn violon ra, kéo những bản nhạc in tai cho cây cà chua của mình nghe. Gấu em cũng được bác Thỏ dạy cho cách chăm sóc cà chua đúng cách. Lời của cô: không biết cây cà chua của gấu anh hay gấu em được nhận phần thưởng của mẹ nhỉ? Các bé thử đoán xem nào. Dê con nhanh trí. Trong ngôi nhà kia có dê mẹ và một chú dê con. Một hôm trước khi ra đồng cỏ, dê mẹ dặn dê con: con ở nhà cho ngoan, mẹ đi ra đồng ăn một ít cỏ tươi để có nhiều sữa ngọt cho con bú. Ai gọi cửa cũng đừng mở nhé, nếu không con sói sẽ vào ăn thịt con đấy. Dê con vâng lời mẹ và hỏi thêm: thế mẹ về thì làm sao con biết mà mở cửa? Dê mẹ khen con thông minh và dặn con: lúc nào mẹ về, mẹ sẽ nói, con sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Thế là con mở cửa cho mẹ. Nhưng con sói hung ác nấp gần đó đã nghe dê mẹ dặn dê con như thế rồi. Dê mẹ vừa đi khuất, con sói hung ác đã chạy lại gõ cửa. Cộc, cộc, cộc. Con sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Dê con ở trong nhà, nghe tiếng gõ cửa vội vàng chạy ra. Nghe đúng câu mẹ dặn, nó định mở cửa. Nhưng nghe tiếng ồm ồm, không giống tiếng mẹ. Dê con liền nghĩ ra một kế và bảo: mẹ đấy ư, sao hôm nay tiếng mẹ lại ồm ồm thế? Con sói sợ bị lộ, nhưng vẫn khôn ngoan trả lời: mẹ ra đồng bị cảm gió nên khản tiếng đấy. Dê con vẫn còn băn khoăn: mỗi lần mẹ về, vẫn thò chân vào khe cửa cơ mà. Chân mẹ thon thon, con nhìn là biết ngay. Con sói lại tìm cách chống chế: mẹ dẫm phải gai, chân sưng vù lên, thò vào khe cửa không còn vừa nữa, con mau mở cửa cho mẹ vào. Dê con cúi sát xuống đất, nhìn qua khe cửa. Nó thấy cái chân lem luốc, đen sì. Nó bảo sói: thôi, anh sói ơi, chính anh rồi. Anh cút đi, kẻo mẹ tôi về hút cho anh vỡ bụng đấy. Chân anh đen sì thế kia, ai còn lạ gì nữa. Bị lộ, con sói vội vàng bỏ đi. Nhưng nó vẫn nghĩ cách lừa dê con. Nó chạy ngay đến một cửa hàng bánh. Chờ lúc người làm bánh đi vắng, nó liền thò chân vào thùng bột. Bột dính đến đầu gối. Xong xuôi, nó chạy về gọi dê con. Cộc, cộc, cộc. Con sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Dê con vội chạy ra, ngó qua khe cửa. Lần này, nó thấy rõ ràng bốn chân trắng. Thôi, đúng là mẹ đã về. Nhưng cái mũi thính của nó lại ngửi thấy mùi gì hôi hôi, chứ không thơm như mùi sữa của mẹ. Dì con ngần ngại, khe khẽ bắt ghế trèo lên, nghếch cổ nhìn qua khe tường. Nó thấy hai cái tai lem luốc và nhọn hoắt. Thôi đúng là tai sói rồi. Dì con gọi sói và bảo: tai anh đen và nhọn, chẳng giống tai mẹ tôi đâu. Anh sói hung ác ơi, cút ngay đi, kẻo mẹ tôi về, mẹ tôi lại hút cho anh vỡ bụng đấy. Sừng mẹ tôi nhọn lắm. Con sói sợ bị lộ, vội vàng bỏ chạy. Nó cố hết sức tìm cách giấu đôi tai lem luốc và nhọn hoắt mà không được. Nó chưa dám trở lại, thì dê mẹ đã về gõ cửa. Cộc cộc cộc, con sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Dê con nghe đúng tiếng mẹ, nó cúi nhìn qua khe cửa. Đúng là chân mẹ. Nó trèo lên nhìn qua khe tường, đúng là tai mẹ. Nó mở ngay cửa cho mẹ vào và kể chuyện con sói đến lừa cho mẹ nghe. Dê mẹ ôm con vào lòng và khen con giỏi. Rồi dê mẹ cho dê con bú một bữa sữa thơm và ngọt. Lời của cô: chú dê con thông minh và nhanh trí đã không bị mắc lừa con sói gian ác đấy các bé ạ. Khi bé ở nhà một mình, nếu có người lạ gõ cửa, thì bé nên cảnh giác để không bị mắc lừa nhé. Đám mây đen xấu xí. Dải mây trắng yểu điệu lượn gần tới đám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh liếc mắt sang đám mây đen biểu môi. Nhỏ nhẽm nhỏ nhem thế mà cũng gọi là mây. Thật là xấu hổ. Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng bềnh trắng tinh, lướt qua mặt đám mây đen một cách kiêu ngạo. Mây trắng nhợn nhơ dạo chơi trên những mái nhà, những cánh đồng khô khát. Mây đen vẫn chỉ lặng im. Nó cúi nhìn xuống những cánh đồng khô hạn và nghĩ ngợi. Mình sẽ làm gì để giúp đỡ các cô bác nông dân được nhỉ? Nó cố chịu đựng cái nóng bức dữ dội của ngày hè. Mỗi lúc, đám mây đen một thêm sạm lại, nặng nề, có vẻ như càng xấu xí hơn. Rồi không biết vì thương các bác nông dân hay thương cánh đồng đang khát nước dưới kia, đám mây đen bỗng oa khóc. Những giọt nước mắt của nó trong trắng tinh khiết và mát rượi thấm vào lòng đất mẹ thân yêu. Những cánh đồng ra vui, những cỏ cây hoa lá bừng tỉnh, ríu rít nói cười như trong ngày hội. Tất cả đều cảm ơn đám mây đen, cảm ơn cơn mưa tốt bụng. Lúc bấy giờ, dải mây trắng mãi chơi và kiêu kỳ, chợt thấy xấu hổ quá. Mình thật xấu tính và vô tích sự. Nó ân hận lắm. Nó muốn nói một lời xin lỗi với đám mây đen, nhưng đã quá muộn rồi. Lời của cô: đám mây đen cho dù bị dải mây trắng chê bai, nhưng vẫn kiên trì chịu đựng. Cuối cùng, những hạt mưa của nó đã tưới mát cho đồng ruộng đang bị khát. Bạn mây đen thật đáng khen phải không nào? Đôi bạn tốt. Thím Việt bận đi chợ xa nên đem con đến gửi bác gà mái mẹ. Gà mái mẹ gọi con ra chơi với vịt con. Gà con xin phép mẹ dẫn vịt con ra vườn chơi và tìm giun để ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước, vịt con lạch bạch theo sau. Thấy vịt con chậm chạp, gà con tỏ ra không thích lắm. Ra tới vườn, gà con lấy hai chân bới đất tìm giun. Ngón chân của vịt có màng, không bới đất được. Vịt con cứ lạch bạch, khiến đất bị nén xuống. Gà con không tài nào tìm giun được. Gà con tức quá, nói với vịt con: bạn chẳng biết bới gì cả, bạn đi chỗ khác chơi, để tôi bới một mình vậy. Vịt con thấy gà con cáu với mình nên buồn, liền bỏ ra ao tìm tép ăn. Một con cáu mắt xanh, đuôi dài, nấp trong bụi rậm, thấy gà con đi tìm mồi một mình, định nhảy ra vồ. Gà con sợ quá, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra bờ ao. Vịt con đang lặn ngụp tìm tép, nghe tiếng bạn gọi, vội lướt nhanh vào bờ kịp cõng bạn ra xa. Cáo chạy tới bờ, đã thấy gà và vịt đang ở giữa ao sâu, chờ mãi không được. Cáo liếm mép và bỏ đi. Nhờ vịt có đôi chân như mái chèo bơi rất nhanh mà gà con thoát chết. Lúc này, gà con mới thấy việc mình đuổi vịt con là không tốt và xin lỗi bạn. Vịt con không giận mà còn mò tép cho gà con ăn. Lời của cô: từ đấy, mỗi khi vịt con đến chơi, gà con mừng tíu tít đi tìm giun cho vịt con ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước, vịt con lạch bạch theo sau. Hai bạn gà và vịt rất quý mến nhau. Các bé có thấy đôi bạn gà vịt này đáng yêu không nào? Đôi dép. Hai chiếc dép là đôi bạn chơi với nhau rất thân. Không biết chúng chơi chung với nhau từ bao giờ. Chỉ biết từ rất lâu, lâu lắm rồi. Một hôm, dép trái nói với dép phải. Bạn dép phải ơi, bạn có thấy chúng ta đẹp đôi lắm không? Ừ, thì mình có đôi có cặp, lại sạch như thế này, mà không đẹp sao được? Dép phải trả lời. Dép trái than thở. Không hiểu sao cậu chủ của chúng ta cứ lộn tôi với cậu mãi. Cứ mỗi lần mang dép vào thì y như rằng tôi phải chịu cảnh đau đớn vì cái ngón chân của cậu chủ đâm vào tôi. Dép phải tiếp lời. Còn tôi phải chịu đựng sự ở bẩn của cậu chủ nữa chứ. Mỗi khi đi chơi về, cậu chủ không chịu rửa chân, cứ thế mà mang tôi vào. Ôi, thật đáng sợ làm sao. Vì vậy, tôi với bạn thật không may khi gặp cậu chủ như thế này. Dép trái nói. Dép phải cười và nói. Phải chi cậu chủ của chúng ta chịu khó giữ vệ sinh cho đôi chân sạch sẽ, thì chúng ta cũng được sạch lây thôi. Ừ, và còn phải biết nhìn xem tôi và cậu, ai mới đúng là ở chân nào, thì hay biết mấy bạn nhỉ? Lời của cô. Cậu chủ của đôi dép quả là hậu đậu và mất vệ sinh đúng không? Các bé nhớ phải tắm rửa sạch sẽ và kỳ cọ cho đôi chân của mình sạch đẹp mỗi ngày nhé. Đôi sừng của Hu Sao. Trong khu rừng nọ, có một chú Hu Sao với thân hình mảnh mai thật dễ thương. Hu Sao tự hào về dáng vẻ của chú lắm. Một hôm, Hu Sao đến bên bờ suối uống nước. Nước trong veo, làm bóng nó hiện rõ dưới lòng suối. Hưu cứ ngắm nghía mãi đôi sừng của mình và thầm nghĩ. Ôi, đôi sừng của mình mới đẹp làm sao? Chợt nhìn xuống hai cặp chân gầy guộc, khẳng khiu, Hưu ta nhăn mặt, lẩm bẩm. Sao mà chúng xấu xí đến thế? Đã nhỏ, lại còn dài nữa. Rời bờ suối. Hưu Sao tha thẩn dạo bước trên cánh đồng và cứ lẩm bẩm một mình. Chân mình xấu quá, có thể chúng sẽ làm hỏng danh tiếng của mình mất. Bất chợt, một con sư tử xuất hiện trước mặt Hưu. Sợ quá, Hưu Sao vội vàng ba chân bốn cẳng phóng chạy. Sư tử rượt đuổi theo phía sau. Nhưng đôi chân gầy guộc và dài nghêu đã giúp Hưu Sao chạy nhanh như bay, khiến sư tử cứ lùi xa dần. Mãi chạy, không để ý. Nên Hưu vướng phải một lùm cây rậm rạp. Thế là đôi sừng đẹp mà nó hằng yêu quý bị cành cây và dây rừng níu chặt lại. Sư tử thì mỗi lúc một gần hơn. Hưu Sao cuống cuồng sợ hãi và vùng vẫy thật mạnh. May quá, Hưu cũng chui vào được một cái lùm cây và chạy thoát. Nhưng một nhánh của chiếc sừng đẹp đẽ mà nó từng hãnh diện đã bị gãy, khiến nó rất đau. Khi đã chạy như bay tới một chỗ an toàn, Hu Sao mới dám dừng lại. Lúc bình tĩnh lại, Hu Sao đã thấm thía và tự nhủ. Ôi, cái mình nghĩ sẽ hại mình thì lại cứu sống mình, còn cái mà mình vô cùng hãnh diện thì lại suýt làm mình mất mạng. Lời của cô. Các bé thấy Hu Sao nghĩ có đúng không nào? Các bộ phận trên cơ thể con người, tay chân, mũi miệng đều có vai trò quan trọng. Mỗi bạn nhỏ hãy biết yêu và giữ gìn chúng thật cẩn thận để trở thành một bé ngoan, bé khỏe mạnh nhé. Đôi tai xấu xí. Nhà thỏ nâu ở giữa làng, cách khá xa cánh đồng bắp cải, nơi các bạn thỏ hay tới để chơi đùa. Thỏ nâu rất ít khi tới đó, lý do không phải vì ở nhà xa, cũng không phải chân thỏ nâu bị đau. Thỏ nâu không đến chỉ vì ngượng với các bạn về đôi tai vừa to vừa dài của mình. Các bạn thường trêu đôi tai thỏ nâu trông giống như hai cái lá bắp cải vậy. Cứ mỗi khi soi gương thấy đôi tai của mình là thỏ nâu chỉ muốn khóc. Thấy vậy, thỏ bố nói. Không sao đâu con trai ạ, rồi con sẽ thấy đôi tai của mình rất đẹp và có ích. Nhưng thỏ nâu không tin rằng một đôi tai vừa to vừa dài lại đẹp và có ích. Thỏ nâu lúc nào cũng buồn bã và đi đâu cũng cố gắng cụp đôi tai xuống. Thỏ nâu chơi mãi một mình cũng chán. Một buổi chiều, thỏ nâu ra cánh đồng bắp cải chơi. Thỏ nâu cùng với các bạn thỏ xám thỏ bông, chơi trốn tìm trên cánh đồng bắp cải vui ơi là vui. Mãi vui nên trời tối lúc nào các bạn thỏ cũng không hề hay biết. Trên cánh đồng bắp cải, trời như càng tối nhanh hơn. Vì thế, các chú thỏ không tìm được đường về nhà. Cả ba chú thỏ sợ hãi oà lên khóc. Chợt thỏ nâu ngừng khóc và nói: "Các cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
"Không, thế cậu nghe thấy gì?"
"Tiếng bố tớ gọi." "Nhưng chúng tớ chẳng nghe thấy gì cả." Chị thỏ nâu mới nghe thấy tiếng bố mình gọi thật. Đôi tai của thỏ nâu vẫn lên, hướng về phía tiếng gọi của bố. Thế là ba bạn đi về phía có tiếng gọi của bố thỏ nâu và tìm được hướng về. Thỏ xám và thỏ bông nói với thỏ nâu: "Chúng tớ sẽ không bao giờ chê đôi tai to của bạn nữa. Đôi tai của bạn thật thính và đẹp." Cũng từ đó, thỏ nâu mới thấy lời bố nói là đúng. Đôi tai của thỏ nâu thật đẹp và có ích. Lời của cô: đôi tai của thỏ nâu tuy có hơi đặc biệt, nhưng nó là đôi tai hữu ích. Nhờ có đôi tai ấy mà ba bạn thỏ ham chơi đã tìm được đường trở về nhà đấy.
Đôi tay để làm gì?
Bé Bi rất thân với ông nội. Hằng ngày, Bi thường trò chuyện cùng ông. Một lần, ông nội hỏi Bi: "Con người cần có đôi tay để làm gì?" Bi đáp:
"Để bắt bóng, ông ạ."
"Thế còn để làm gì nữa?"
"Để cầm thìa ăn cơm nữa, ông nội ơi."
Nhìn Bi âu yếm, ông lại hỏi: "Còn để làm gì nữa nào?" Nghĩ một chút, rồi Bi lại nói:
"Ông nội ơi, còn để vuốt ve con mèo nữa phải không ạ?"
Nghe Bi hỏi, ông nội gật gật đầu, rồi lại hỏi:
"Ồ."
Bi nghĩ kỹ xem, đôi tay còn để làm gì nữa không?
"Dạ, để ném hòn sỏi xuống sông nữa ông ơi."
Suốt buổi chiều, bé Bi trò chuyện với ông về đôi tay. Cậu bé nói đúng cả đấy, nhưng cậu chỉ nói về mỗi đôi tay của mình thôi. Lời của cô: "Thế còn đôi tay của bố, của mẹ, đôi tay của các chú công nhân, của cô giáo, của các bác sĩ, của các chú bộ đội và những người lao động khác thì để làm gì nhỉ? Đố bé biết đấy."
Em bé dũng cảm.
Cô y tá đang tiêm phòng dịch cho các bạn nhỏ. Huy sợ đau, nấp vào một xó, len lén nhìn các bạn tiêm. Các bạn nhỏ không thấy Huy đâu, nhào nhào lên hỏi cô giáo. Cô bảo: "Các bạn tiêm xong rồi, tuy có đau một chút, nhưng phòng được bệnh tật." Người tiêm thứ nhất là bạn Minh. Bạn Minh nói:
"Hơi đau một tí, nhưng em không sợ."
Người tiêm thứ hai là bạn Anh. Bạn ấy nói:
"Không đau, chẳng đau gì cả."
Người tiêm thứ ba là bạn Lan Chi bé nhỏ. Lan Chi cau mày, nhăn mặt, bậm môi, nhưng dũng cảm nói:
"Có đau một tí, nhưng em không sợ tiêm."
Lúc đó Huy chạy ra, xắn tay áo, duỗi cánh tay nói với cô bác sĩ:
"Cô ơi, con cũng không sợ đau đâu cô ạ."
Lời của cô: "Các bạn nhỏ của chúng ta thật dũng cảm phải không nào? Thế các bé có sợ tiêm không? Nếu vẫn còn sợ thì hãy học tập bạn Huy rụt rè nhé. Bạn ấy không còn sợ tiêm thuốc nữa đâu."
Gà trống thông minh.
Gà trống mãi chơi, không may bị lạc đường và bị rơi vào bẫy của gã cáo độc ác. Gà trống khóc lóc xin tha, nhưng đời nào cáo lại chịu. Gà trống nghĩ ra một cách, nó nói:
"Anh cáo ơi, trước khi từ giã cõi đời, em xin được hát cho anh nghe một bài."
Cáo nghe bùi tai, lại nghĩ gà trống chẳng thể nào chạy đâu cho thoát, nên đồng ý.
Tôi là gà trống, đứng trên đồi cao, nay gặp anh cáo, biết phải làm sao.
Gà trống lấy hết sức hát to, tiếng hát vang vọng khắp khu rừng, vang đến nơi ở của anh chó Kiểm Lâm. Chó Kiểm Lâm vội lần theo tiếng hát phi ngay đến. Khi đã nằm bẹp dưới chân anh chó Kiểm Lâm,
Cáo mới hiểu ra mình bị lừa. Nó rít lên giận dữ, bảo gà trống.
Mày giả vờ hát là để kêu cứu. Thật không ngờ ta đã thua mày.
Lời của cô. Chú gà trống thật thông minh khi đánh lừa cáo gian ác. Nhờ đó mà chó kiểm lâm đã đến giải cứu kịp thời cho chú gà đấy, các bé ạ.
Gà và vịt.
Xưa kia, gà và vịt ở với nhau bên bờ một con sông rộng. Ngày ngày, chúng rủ nhau sang bên kia bờ kiếm ăn. Nước sông cạn, gà lần qua những bãi sỏi, đá, qua những chỗ nông. Còn vịt thì ra chiều thích thú, bơi tung tăng qua những quãng sông sâu nhất. Chúng mến nhau lắm. Ngày nào cũng vậy, khi mặt trời lấp ló đằng đông, gà cất tiếng gọi vịt. Vịt thức giấc, lập bạch chạy lại. Hai con lại cùng đi kiếm ăn. Vào một năm, mưa liên tiếp, lũ triền miên, nước sông dâng cao. Quãng sông mọi năm nước cạn, trông hẹp là thế, mà bây giờ rộng mênh mông. Nhìn xa xa mới thấy, bờ bên kia lấp ló trong làn nước đục ngầu. Vịt vẫn đi kiếm ăn được, còn gà đành chịu nằm xó. Vịt thương gà lắm, ngày nào nó cũng kiếm thêm thức ăn mang về cho gà. Gà rất biết ơn bạn vịt tốt bụng, nhưng nó không muốn phiền vịt mãi. Nó muốn tự đi kiếm ăn để đỡ vất vả cho vịt. Nhưng nước sông mãi vẫn không rút. Gà thì không thể bơi qua sông, nên gà và vịt cùng nghĩ ra cách để gà được đi kiếm ăn theo ý muốn. Cả gà và vịt đều băn khoăn lúng túng. Một hôm, gà nghĩ ra một kế và nói với vịt. Bạn vịt ơi, làm sao mà bạn nuôi tôi mãi được? Sáng mai, bạn cõng tôi sang bên kia sông nhé. Bạn đưa tôi sang, để tôi tự đi kiếm ăn thôi. Nếu hôm nào bạn cũng nhịn bớt phần mồi để nuôi tôi, thì bạn vất vả quá, sẽ bị ốm mất. Vịt nghe thấy vậy cũng được, nên bằng lòng ngay. Sáng hôm sau, mới tạng sáng, gà lại gọi vịt. Vịt chạy lại, hai bạn cùng đi kiếm ăn. Ra đến bờ sông, gà leo lên lưng vịt. Vịt bơi và đưa gà sang bên kia bờ. Hai con lại cùng đi kiếm mồi. Cứ thế, cuộc sống của chúng lại trở lại bình thường như mọi ngày. Gà và vịt càng quý nhau hơn. Tuy vậy, con gà tình nghĩa vẫn áy náy mãi về việc hàng ngày bạn vịt phải cõng mình đi và về qua quãng sông sâu, nên đã nghĩ ra cách trả ơn vịt. Một hôm, gà nói với vịt. Bạn vịt ạ, bạn giúp tôi nhiều quá. Tôi biết lấy gì đền ơn bạn đã giúp tôi trong những ngày này được. Vịt gạt đi. Nhưng gà vẫn thấy áy náy và nói với vịt. Thôi, tôi sẽ giúp bạn như thế này. Bạn bơi lội dưới nước cả ngày, nên lông cánh lạnh lắm. Mỗi lần bạn ấp trứng, phải ấp rất lâu, trứng mới nở. Tôi kiếm ăn trên cạn. Bộ lông tôi khô ráo. Tối ấp trứng, chóng nở hơn. Nên tôi sẽ ấp trứng giúp bạn. Vịt thấy thế, lưỡng lự một chút, rồi đồng ý. Từ đó đến nay, mỗi lần vịt đẻ trứng, là gà lại ấp hộ vịt. Thời gian trôi đi. Lâu dần, vịt quên đi công việc ấp trứng. Nó đẻ trứng ra, đã có bạn gà tình nghĩa ấp hộ.
Lời của cô. Câu chuyện thật hay và ý nghĩa phải không? Qua câu chuyện, các bé đã biết tại sao gà hay ấp trứng cho vịt là vậy đấy. Gà và vịt thật đúng là bạn tốt của nhau các bé nhỉ?
Gấu con bị đau răng.
Các bạn nhỏ ạ, tôi là một con sâu răng. Trước đây tôi sống thoải mái trong miệng một chú gấu con. Chú gấu này rất lười đánh răng. Ngày ngày, tôi và các bạn của tôi đục khoét các kẽ răng của gấu con để nhặt thức ăn. Món ăn mà tôi ưa thích nhất là sô-cô-la và bánh kẹo. Một hôm, vào ngày sinh nhật của gấu con, các bạn của chú đến rất đông. Mèo và thỏ mang bánh gato, các bạn chim mang các viên kẹo đủ màu sắc. Chó thì mang đến một hộp kẹo sô-cô-la, con rùa thì mang bánh bích quy đến tặng gấu. Gấu ta thích lắm,
Chú ăn rất ngon lành và không ngớt lời khen.
Ôi, sao toàn thứ ngon thế này? Tôi cảm ơn các bạn.
Khi buổi tiệc sinh nhật đã tàn, các bạn đã về hết. Như thường lệ, gấu con không đánh răng mà nhảy tót lên giường đi ngủ. Chỉ chờ có thế, chúng tôi, những con sâu răng nhảy ra mở tiệc linh đình. Chúng tôi gặm, cạy, đục khoét những chiếc răng bám đầy bánh kẹo của gấu con. Đêm đó, gấu con kêu gào thảm thiết vì đau nhức răng. Hôm sau, gấu mẹ phải đưa gấu con đến bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ bảo,
"Này gấu con, răng của cháu bị sâu nhiều quá, phải chữa ngay thôi. Nếu để lâu, sẽ bị súng hết cả đấy. Cháu nhớ là không nên ăn nhiều bánh kẹo, nhất là vào buổi tối. Hằng ngày phải đánh răng trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy.
Nhớ lời bác sĩ dặn, ngày nào gấu con cũng chăm chỉ đánh răng. Chú đánh răng rất cẩn thận. Đánh mặt trước, mặt sau của răng theo đúng lời dặn của bác sĩ để răng trắng bóng hơn. Gấu con không ăn nhiều bánh kẹo, mà ăn nhiều các thức ăn dinh dưỡng khác như thịt, cá, trứng, sữa, rau quả tươi, nên răng của chú trở nên chắc và khỏe hơn. Còn những chú sâu răng chúng tôi thì từ đấy không còn gì để ăn nữa, nên phải chạy ra khỏi miệng gấu con.
Lời của cô, nếu các bé của chúng ta cũng tham ăn và lười đánh răng như bạn gấu con, thì chắc chắn hàm răng của các bé sẽ không khỏe đâu. Vậy hãy nhớ đánh răng mỗi sáng và sau khi ăn nhé bé.
Gấu con chia quà.
Cây táo nhà gấu rất sai quả và ăn thì ngọt lừ. Sáng nào gấu con cũng đòi ăn táo. Mẹ hái bao nhiêu, gấu con cũng chê ít. Một hôm, gấu mẹ hỏi,
"Thế con muốn mẹ hái cho con bao nhiêu quả táo nào?"
"Dạ, con muốn mẹ hái cho con thật nhiều ạ."
"Thật nhiều là bao nhiêu chứ?"
gấu mẹ hỏi lại.
"Nhiều làm..."
Mẹ gấu cười nói, "Con của mẹ chưa biết đếm. Từ nay, con phải học đếm thôi. Con đếm đến bao nhiêu, mẹ sẽ hái cho con chừng ấy quả nhé." Gấu con vâng lời và tìm đến nhà thầy Hư để học đếm. Hôm đầu, gấu biết đếm đến một. Mẹ gấu cho gấu mỗi một quả táo. Thấy ít quá, gấu con định đòi thêm, nhưng nhớ lời mẹ dặn, nên lại thôi và lẳng lặng ôm sách đi học. Hôm sau, gấu biết đếm đến hai, nên được mẹ cho hai quả. Nhưng những ngày tiếp theo, cậu ta biết đếm đến năm, đến mười, nên được mẹ cho rất nhiều táo. Gấu con rất khoái chí và càng chăm học hơn. Năm mới đã đến, mẹ gấu muốn làm một bữa liên hoan. Gấu con lanh chanh đòi đi chợ mua quà. Mẹ gấu đưa tiền cho con rồi dặn, "Con ra chợ mua hoa quả, nhớ đếm cho đủ số người trong nhà, kẻo mua thiếu đấy." Gấu con vâng ạ, rồi đếm đi đếm lại từng người trong gia đình, xong mới xách giỏ đi chợ. Một lát sau, cậu ta khệ nệ bê giỏ về. Gấu bố bảo, "Bây giờ con hãy chia quà cho từng người đi." Gấu con chỉ chờ có thế, vội bưng đĩa hoa quả bằng hai tay mời bố, mẹ, mời cả hai em nhỏ. "Ơ kìa, thế phần của gấu con đâu?" Nhìn gấu con lúng túng, gấu mẹ cũng phi cười, rồi hỏi, "Con đếm như thế nào mà lại thiếu rồi?"
"Con đã đếm đi đếm lại từng người rồi mà."
Gấu con đếm lại. Mẹ là một, bố là hai, em trai là ba, em gái là bốn. Đấy, đủ cả mà. Gấu con nói xong thì cả nhà cười rộ lên. Gấu bố bảo, "Con của bố đếm giỏi thật đấy, đến nỗi quên cả mình cơ mà."
"À, ra là thế."
Gấu con gãi đầu xấu hổ. Gấu bố vui vẻ nói, "Chia quà đủ cho mọi người mà chỉ quên phần của mình thì con sẽ chẳng mất phần đâu." Nói rồi, bố mẹ gấu dồn hết kẹo, hoa quả vào chung một đĩa, mời cả nhà cùng ăn.
Lời của cô,
bạn gấu con đòi đi mua quà cho mọi người, nhưng cuối cùng cậu lại quên mất không mua cho mình đấy. Bạn gấu con, hãy cẩn thận hơn nữa nhé.
Giấc mơ kỳ lạ.
Trong ngôi nhà kia, có cô bé tên là Mimi. Mimi rất lười ăn, nên lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và không muốn làm gì cả. Suốt ngày chỉ muốn nằm ngủ thôi. Một hôm, mệt quá, cô bé ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy các bộ phận của cơ thể lại có thể trò chuyện được với nhau. Cô thấy anh tay nói chuyện với anh chân. Này anh chân, không biết tại sao dạo này tay của tôi lại mỏi thế, không muốn làm gì cả. Tôi cũng thế, hay chúng ta cùng đến hỏi bác tai cho ra nhẽ đi. Anh chân cũng lên tiếng. Anh tay và anh chân cùng đi đến nhà bác tai. Họ gọi. Bác tai ơi, bác tai. Họ gọi một câu, rồi ba câu, cũng không thấy bác tai trả lời. Một lúc sau, bác tai mới lên tiếng. Ai đấy? Ai gọi tôi đấy? Chúng cháu, tay và chân đây. Có chuyện gì thế? Bác nghe được nhiều điều, bác có thể cho chúng cháu biết. Tại sao dạo này chúng cháu lại mệt mỏi thế? Tôi không thể nói cho các anh rõ được, vì dạo này tôi cũng ù lắm, không nghe được gì cả. Chúng ta cùng đến nhà cô Mắt để hỏi nhé. Thế là bác tai, anh tay và anh chân cùng đi đến nhà cô Mắt. Đến nơi, họ nhìn thấy bạn Miệng cũng đang ở đó. Trông bạn ấy uể oải không kém, mặt mũi thì tái nhợt. Tất cả cùng cất giọng gọi. Cô Mắt ơi, cô Mắt. Cô Mắt nghe tiếng gọi liền bước ra và hỏi. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Bạn Miệng cất giọng hỏi. Sao tất cả mọi người lại mệt mỏi thế này? Cô nhìn thấy được mọi điều, cô có thể giải thích cho chúng tôi được rõ không? Cô Mắt nói. Mặc dù mắt của tôi nhìn không rõ lắm, nhưng tôi hiểu tất cả là do bạn Miệng không được ăn, không được uống, nên cơ thể của chúng ta mệt mỏi theo. Bây giờ, chúng ta cùng đi tìm cô chủ và bảo cô chủ phải chịu khó ăn uống, năng tập thể dục thì mới có một cơ thể khỏe mạnh và chúng ta mới khỏe khoắn được. Nghe thấy thế, tất cả mọi người hiểu ra và đồng thanh. Đúng đấy, chúng ta cùng đi tìm cô chủ. Đúng lúc đó, cô bé choàng tỉnh và giật mình nghĩ. Mình phải ăn thật nhiều và chăm tập thể dục mới được. Chẳng bao lâu sau, cô bé đã trở thành một cô bé khỏe mạnh và giúp được nhiều việc cho mọi người. Lời của cô. Để trở thành một em bé đáng yêu và khỏe mạnh, thì các bé hãy ăn thật khỏe, chăm chỉ tập thể dục thể thao và thường xuyên giúp đỡ bố mẹ với các công việc nhỏ như quét nhà, rửa bát. Trông em nhé.
Giọt nước tí xíu.
Tí xíu là một giọt nước, quê ở biển cả. Họ hàng anh em nhà chúng đông lắm và ở khắp mọi nơi. Ở biển cả, ở sông ngòi, ao hồ, ở trên trời và ở cả dưới đất. Một buổi sáng biển lặng, tí xíu cùng các bạn đuổi theo các lớp sóng nhấp nhô. Ông mặt trời thả ánh sáng rực rỡ xuống mặt biển. Bọn tí xíu reo vui trong sóng nhẹ và trong ánh nắng chan hòa. Chợt có tiếng ông mặt trời cất lên. Tí xíu ơi, cháu có đi với ông không? Tí xíu ngẩn nhìn. Chú đáp, giọng rất khẽ. Chỉ có ông mặt trời là nghe thấy. Đi làm gì hả ông? Ông mặt trời cười bảo. Trên mặt đất thiếu gì việc. Chỗ nào chẳng cần. Tí xíu vui lắm, nhưng sực nhớ mình là giọt nước, không thể bay theo ông mặt trời được. Chú hỏi. Cháu nặng lắm, làm sao bay lên được? Không lo. Ông mặt trời nói giọng ôm ôm. Ông sẽ làm cho cháu biến thành hơi. Nói xong, ông mặt trời vén mây, chiếu thật nhiều ánh sáng xuống biển. Tí xíu rùng mình và biến thành hơi. Chú chỉ kịp nói với biển cả.
Chào mẹ, con đi, mẹ chờ con trở về nhé.
Tí xíu từ từ bay lên, tí xíu nhập bọn với các bạn. Lúc đầu, chúng bay là xuống biển, rồi chúng hợp thành một đám mây mỏng. Rời mặt biển, bay vào đất liền. Gió nhẹ nhàng đưa tí xíu lướt qua những dòng sông lấp lánh như bạc. Xế chiều, ông mặt trời tỏa những tia nắng chói chang hơn lúc sáng. Không khí oi bức. Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới. Tí xíu reo lên.
Mát quá các bạn ơi, mát quá.
Tí xíu và các bạn nhảy nhót, múa lượn vui thích. Nhưng rồi trời mỗi lúc một lạnh, tí xíu thấy rét. Các bạn chú cũng thấy rét. Chúng xích lại gần nhau thành một đám mây, đông đặc toàn những chú bé giọt nước nhỏ li ti. Bọn tí xíu không bay cao lên được nữa, chúng sà xuống thấp, thấp dần. Một tia sáng vạch ngang bầu trời, rồi một tiếng sét đinh tai vang lên. Gió thổi mạnh hơn, bọn tí xíu níu lấy nhau thành những giọt nước trong vắt. Chúng thì nhau ào ào tuôn xuống đất. Cơn giông bắt đầu. Lời của cô, những hạt mưa tuy nhỏ bé, nhưng nó quả thật rất quý giá. Chúng sẽ tưới mát cho cây cối, đồng ruộng đang khát khô đấy các bé ạ. À.
Gói hạt kỳ diệu.
Bé Vinh đang chơi với gói hạt rau. Trong những cái hạt giống như những viên bi nhỏ xíu, Vinh nghĩ, bi như thế này thì bắn thế nào được? Vừa lúc đó, bà đi làm về, thấy Vinh nghịch hạt rau liền bảo, sao cháu lại lấy cái này ra chơi? Đây là hạt rau để bà trồng lấy rau tươi cho cả nhà ăn đấy. Vinh ngạc nhiên quá, thầm nghĩ, sao những hạt bé nhỏ này lại cho những cây rau tươi được nhỉ? Thấy Vinh ngạc nhiên, bà nói, đây là hạt rau. Khi ta cho hạt rau vào nước, ngâm, rồi gieo xuống đất, hạt sẽ nảy mầm và trở thành rau tươi đấy.
Vậy bà mang hạt gieo xuống đất đi bà.
Được rồi, chiều nay bà sẽ gieo hạt ngay. Vinh rất nóng lòng muốn biết bà gieo hạt như thế nào. Buổi chiều hôm ấy, bà cuốc và nhổ đất trong vườn. Vinh cũng theo bà ra vườn và giúp bà nhặt cỏ, rồi xem bà trồng rau. Từ hôm đó, ngày nào bà cũng tưới nước, còn Vinh ra ngó xem cây rau đã mọc chưa. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Ngày thứ tư, những cây rau nhỏ xíu đã nhú lên khỏi mặt đất. Vinh vui sướng chạy vào khoe với cả nhà. Đối với Vinh, đó thật là một điều kỳ diệu. Sáng chủ nhật, bà ngoại ở dưới quê lên chơi. Vinh dẫn bà ra tận vườn để ngắm những cây rau bé xíu. Hôm đó, Vinh theo bà ngoại về quê chơi. Nửa tháng sau, Vinh mới từ quê lên. Vừa về đến nhà, Vinh đã chạy ra ngoài vườn. Ôi, kỳ lạ quá! Những cây rau nhỏ xíu không còn nữa, mà thay vào đó là một luống rau xanh mơn mởn. Vinh chạy vào nhà hỏi bà. Bà ơi, những cây rau nhỏ xíu đâu rồi ạ? À? Bà cười nhìn Vinh thật âu yếm. Những cây bé xíu được sự chăm sóc của mẹ cháu bây giờ đã thành những cây rau tươi tốt rồi đấy. Bữa cơm hôm ấy có đĩa rau xanh. Mẹ nói, đấy chính là rau bà trồng trong vườn nhà. Vinh ăn rất nhiều và cảm thấy rất vui vì Vinh đã hiểu ra. Chính bà và mẹ đã làm ra điều kỳ diệu, biến gói hạt nhỏ xíu thành đĩa rau xanh.
Lời của cô, qua câu chuyện, bé có biết tại sao bạn Vinh lại cảm thấy gói hạt giống lại kỳ diệu như vậy không nhỉ?
À, chắc là tại vì bạn ấy thấy hạt chỉ nhỏ tí xíu, mà sau khi gieo xuống đất, chăm bón, lại thành những cây rau xanh ăn hàng ngày đấy mà.
Gọi mẹ.
Tại sao những con chim non lại cứ kêu chim chíp như thế? Chúng gọi mẹ đấy. Khi chim mẹ bay đi kiếm mồi nuôi con, chim non nằm trong tổ vắng hơi ấm của mẹ nên cái lạnh, rét và đói bụng. Thế là chim con kêu lên, trước nhỏ, sau to dần. Kỳ lạ là từ nơi xa, rất xa, Chim mẹ đã nghe thấy tiếng chim con kêu và vội bay về với con. Mồi ngậm ở mỏ để mớm cho con. Gà mẹ cũng thế, đang dẫn cả đàn con đi nhặt, bới thức ăn. Thế mà có chú gà lạc đàn tận đầu kêu lên. Chíp! Là gà mẹ lại nghỉnh cổ, ngó ngó nghiêng nghiêng, rồi nhanh chóng chạy tới. Nghe con mãi tung tăng, lúc dừng chân, ngước trước, trông sau. Thấy chỉ có mỗi một mình, thế là lại hết mũi lên. Nghe ọ! Trâu mẹ vĩnh tay, ngoắt sừng lại, ngẩng cao đầu, cất tiếng đáp. Mẹ ở đằng kia. Nghe con quýnh cẳng chạy tới. Bê con cũng thế, vừa xa mẹ, đã mê mê. Bò mẹ vội vàng. Các con không sợ bị lạc nữa, chẳng phải chỉ loài vật. Mà con người cũng thế. Đang ngủ, giật mình. Bé choàng méo. Mẹ ơi! Chẳng phải em bé, mà đã lớn rồi, bị vấp đau, ngã lăn quay, cũng kêu lên, mẹ ơi! Kỳ lạ, mẹ đang ở nhà hay đang làm gì? Hoặc đang ở xa, cũng giật mình, vào lúc con gọi. Con gọi, mẹ nghe thấy. Mẹ gọi, con có nghe không? Lời của cô. Mẹ ơi, tiếng gọi sao nghe thân thương quá. Bé nhớ nhé, hãy luôn vâng lời mẹ dặn, đừng làm mẹ buồn vì mình nhé.
Hai anh em gà con.
Hai chú gà con tìm được một mẩu bánh mì. Chúng thích thú vô cùng và bắt đầu dùng cái mỏ xinh mổ vào miếng mồi ngon. Một chú vịt con chơi gần đấy, nhìn thấy và chạy lại. Xin gà con cho ăn cùng. Nào, cùng ăn với chúng tớ đi. Gà lông vàng mời bạn. Anh còn muốn gọi cho ai nữa đây? Gà lông đen gay gắt. Mẩu bánh mì này chúng ta cũng không đủ nữa, lại còn gọi thêm nó. Đủ thôi, gà lông vàng an ủi em. Thế là cả hai chú gà và chú vịt chia nhau ăn hết mẩu bánh mì. Ăn xong, hai chú gà con vẫy đôi cánh tí xíu của mình chạy về chỗ mẹ. Mẹ ơi! Gà lông đen thét tướng lên. Vịt con vừa ăn bánh mì với chúng con. Mẹ hãy nói đi, con chia cho vịt ăn có đúng không nào? Thế là rất đúng đấy con ạ. Con cho vịt ăn mới ngon lành làm sao? Gà lông đen vẫn liến thoắng khoe khoang. Có gì đáng nói đâu. Gà lông vàng ngắt lời em. Chúng ta đã cùng ăn sáng thế thôi mà. Gà mẹ nhìn các con và nói. Nhường cho các bạn là điều tốt. Nhưng không ai khoe điều đó còn tốt hơn. Lời của cô. Bạn gà lông vàng thật đáng khâm phục vì luôn chia sẻ với mọi người và không bao giờ khoe khoang. Còn gà lông đen thì ngược lại, thật đáng chê quá các bé ạ. À.